tạp chí Kinh tế.
Nếu như không gặp trở ngại thì đến cuối tháng 9 này nước Pháp sẽ có một bộ luật lao động mới sau khi chính phủ trình làng 5 sắc lệnh của Tổng thống Macron gồm 36 biện pháp cải tổ. Luật lao động mới gồm những gì, ảnh hưởng ra sao đến những người làm công ăn lương và chính sách tuyển dụng nhân viên của các doanh nghiệp ở Pháp? Câu hỏi quan trọng nhất là với bộ luật mới, liệu rằng chính phủ của Tổng thống Macron và Thủ tướng Philippe có phép lạ để tạo công ăn việc làm cho hơn 3,5 triệu người đang bị gạt ra ngoài thị trường lao động hay không?
Je crois que ce qui est en jeu, c'est changer l'état d'esprit du code du travail. Et nous saurons.
Điều quan trọng ở đây là phải thay đổi tinh thần của bộ luật lao động. Thành công hay không của công cuộc cải tổ này là vừa bảo vệ được quyền lợi cho những người làm công ăn lương, vừa thích nghi được với môi trường lao động đang không ngừng thay đổi.
Bộ trưởng Lao động Pháp bà Muriel Pénicaud đã tuyên bố như trên trong buổi họp báo hôm 31 tháng 8 khi cùng với Thủ tướng Édouard Philippe thông báo các hướng chính trong công cuộc cải tổ. 3 tháng chạy đua việt giã để thương lượng với các tổ chức công đoàn và đại diện của giới chủ đã khép lại. Thủ tướng Pháp ông Édouard Philippe nói tới một công trình cải tổ đầy tham vọng cân đối và công bằng. Vậy thì, những biện pháp chính được thông báo là gì? Do thời gian có hạn, xin miễn nêu toàn bộ 36 điều khoản đã được đề cập đến trong 5 sắc lệnh còn đang đợi Tổng thống Macron ban hành. Tạp chí ngày hôm nay chỉ xin điểm qua một số những biện pháp được xem là quan trọng nhất. Trước hết, dự luật cải tổ dựa trên một logic cơ bản, đó là thất nghiệp cao ở Pháp do thị trường lao động quá sơ cứng và không thích nghi được với những thực tế cũng như là môi trường chung quanh. Từ đó, mọi nỗ lực của chính phủ là nhằm tạo thuận lợi để phía chủ không ngần ngại khi tuyển dụng nhân viên. Chính quyền của Tổng thống Macron và Thủ tướng Philippe đã đưa ra một số các biện pháp sửa đổi theo 3 hướng chính. Một là mở rộng quyền hạn của giới chủ khi cần thương lượng với nhân viên về các điều kiện lao động, về khối lượng giờ làm việc hay là mức lương. Tuy nhiên thì Pháp vẫn duy trì mức lương tối thiểu cũng như là số giờ làm việc hàng tuần được quy định ở mức 35 giờ. Hướng thứ hai là ấn định một mức bồi thường tối đa trong trường hợp mà chủ bị nhân viên kiện trước tòa Prud'homme khi một người lao động cho rằng họ bị sa thải mà không có lý do chính đáng. Điểm thứ ba trong dự luật cải tổ được chú ý đến nhiều đó là trong các doanh nghiệp cỡ vừa và rất nhỏ, có rất ít nhân viên, thì đối thoại giữa bên chủ và thợ không bắt buộc phải đi qua bộ phận đại diện của công đoàn bảo vệ quyền lợi cho người lao động như là hiện tại. Về điểm này, trong một cuộc trả lời phỏng vấn trước đây của Ban Việt ngữ Đài RFI, chuyên gia kinh tế ông Eric Ayer, giám đốc Đài quan sát tình hình kinh tế Pháp OFCE, đã từng giải thích. Hiện tại, nước Pháp có luật lao động chung cho tất cả mọi ngành nghề, cho tất cả mọi người, và luật lao động chung này được xem là một mức tối thiểu mà người chủ nào thì cũng phải tuân theo và người lao động nào thì cũng được hưởng bấy nhiêu quyền lợi. Tuy thế, mỗi một ngành nghề, chẳng hạn như là ngành công nghiệp luyện kim hay là trong lĩnh vực giáo dục thì đều có những đòi hỏi khác nhau. Do vậy, bên cạnh luật lao động chung đó còn có những cái thỏa thuận riêng cho từng ngành nghề. Kế tới mới là thỏa thuận của từng công ty một giữa phía chủ và nhân viên. Trong thứ tự vốn có từ trước tới nay như vậy, thỏa thuận nội bộ của một doanh nghiệp phải có lợi cho nhân viên hơn là những quy định cơ bản của luật lao động chung được áp dụng trên toàn quốc. Bước đột phá của dự luật cải tổ lần này là dành ưu tiên hàng đầu cho thỏa thuận nội bộ mà mỗi một ông chủ cần đạt được với nhân viên. Trên nguyên tắc thì điều khoản này trao cho phía chủ một quyền hạn lớn hơn khi cần thương thuyết với bên thợ. Vậy liệu rằng đây có phải là một biện pháp cho phép kích thích tuyển dụng nhân viên nhiều hơn hay không? Với Francis Dubrac, lãnh đạo của một công ty xây dựng cầu đường trong vùng Seine-Saint-Denis ngoại ô phía bắc Paris, thì câu trả lời là không.
La montagne a accouché d'une souris. Là on est dans une modernisation de quelques articles du code de travail. Je dois vous dire que
đuôi chuột, mọi người đã nói rất nhiều đến luật cải tổ lao động, thậm chí xem đây như là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực này. Để rồi luật mới của chính phủ chỉ đem lại một vài sửa đổi cho một số các điều khoản của bộ luật lao động Pháp. Trong trường hợp công ty của tôi, chúng tôi không có lý do nào để tuyển dụng thêm. Luật mới không khuyến khích tôi mượn thêm nhân viên. Tôi chỉ cần thêm người làm việc nếu ký được thêm những hợp đồng lao động mới. Trong hoàn cảnh đó, tôi không nghĩ là biện pháp cải tổ cho phép giải quyết được nạn thất nghiệp.
Vế thứ hai trong dự luật sửa đổi là nhằm trấn an các doanh nghiệp trước rủi ro bị nhân viên kiện ra tòa Prud'homme xử các vụ tranh chấp khi mà chủ bị kiện là đã sa thải nhân viên một cách không chính đáng bởi có nhiều công ty ở Pháp đã phải đóng cửa chỉ vì thua kiện trước tòa Prud'homme. Luật mới của Tổng thống Macron quy định mức bồi thường tối đa sẽ tương đương với 20 tháng lương, ngay cả trong trường hợp mà người bị sa thải đã làm việc cho hãng trong một thời gian rất dài là 30 năm. Adi, một ông thợ mộc, vừa là chủ, vừa là thợ, của một hãng nhỏ có vỏn vẹn 6 nhân viên, cũng trong vùng Seine-Saint-Denis cho biết.
Je pense que c'est juste un mieux. Les TPE sont fragiles. Elles ont pas la
capacité. Luật mới đem lại một chút tiến bộ. Các hãng nhỏ không có nhiều phương tiện tài chính, chỉ cần bị một nhân viên kiện ra tòa vì sa thải trái phép và phải nộp phạt vài chục ngàn là cũng đủ để bị phá sản. Qua kinh nghiệm bản thân tôi luôn luôn nghĩ là giữa chủ và thợ chúng ta nên tìm ra đồng thuận trước khi mang nhau ra tòa là giải pháp thông minh nhất, và trong đối thoại đó không nhất thiết cần phải có một trung gian là đại diện của công đoàn. Hãng của tôi quá nhỏ, khi có vấn đề, tại sao tôi không thể trực tiếp nói chuyện với một hay hai người thợ mà lại phải cần tới một người trung gian?
Kể từ khi lập xưởng mộc cách nay đã 17 năm, Adi luôn thương lượng với nhân viên mà không cần đến các công đoàn. Thế còn, dưới lăng kính của luật gia Roger Vigneault thì các biện pháp sửa đổi luật lao động vừa được thông báo không là một cuộc cách mạng như Emmanuel Macron từng tuyên bố trong thời gian vận động tranh cử tổng thống. Chuyên gia về luật lao động này trên đài phát thanh quốc tế Pháp RFI Pháp ngữ lo ngại các tập đoàn đa quốc gia rồi đây sẽ tận dụng những kẽ hở của văn bản đó để làm giàu.
Thật ra các biện pháp cải cách không làm thay đổi về mặt cơ bản luật lao động của Pháp. Tinh thần của bộ luật được soạn thảo từ năm 1910 và đã nhiều lần được sửa đổi, hiện vẫn được tôn trọng. Có chăng là một sự chuyển biến trong cách áp dụng luật? Xin đơn cử trường hợp cụ thể khi một nhân viên kiện chủ với lý do bị sa thải không chính đáng. Sắc lệnh mới vừa ban hành cho phép bên nguyên đơn có thời hạn từ 15 đến 90 ngày để đâm đơn kiện. Luật lao động mới của Pháp ngoài ra còn quy định về một mức phạt tối đa tùy theo thâm niên của người bị sa thải. Thí dụ như đã làm việc ở một hãng 30 năm, thì mức bồi thường thiệt hại cao nhất là tương đương với 20 tháng lương. Điều khoản này cho phép phía chủ biết trước là trong trường hợp sa thải nhân viên mà không có lý do chính đáng, thì mức phạt tối đa là bao nhiêu. Tuy nhiên, theo tôi, đối với người bị sa thải mà đã liên tục làm việc cho một hãng trong vòng 30 năm, tức là đương sự đã cao tuổi và khả năng tìm được việc làm mới và thích nghi với một môi trường mới là khó. Trong trường hợp này, tôi cho rằng bồi thường tương đương với 20 tháng lương là khá thấp. Một điểm thứ nhì trong luật mới cho phép chủ và nhân viên đàm phán mà không cần có sự can thiệp của công đoàn. Tôi nghĩ điều này có lợi cho giới chủ. Và đôi khi nhân viên bị gò ép, chẳng hạn như khi cần thương lượng về số ngày nghỉ, về mức tiền thưởng cuối năm. Tuy nhiên, tất cả còn tùy thuộc vào thiện chí của mỗi bên. Nếu như một hãng rất nhỏ, chỉ một chủ một thợ thì không có lý do gì để chủ bắt nạt ông thợ duy nhất của mình. Điều đáng quan ngại hơn hết là điều khoản cho phép các công ty nước ngoài dễ dàng sa thải nhân viên nếu làm ăn thua lỗ trên đất Pháp. Trước đây để sa thải thì phải chứng minh là công ty mẹ bị thua lỗ. Với luật mới, dù có thể bị lỗ ở Pháp nhưng khi vẫn có lời trên các thị trường khác thì một công ty ngoại quốc có thể cho nhân viên nghỉ việc. Thực chất thì điều này cũng hợp lý thôi, nhưng cần tránh để một số ông chủ bất lương lạm dụng điều khoản này. Đó là một rủi ro mà chúng ta cần quan tâm.